Đế Bá, chương 4999, Trảm Vương Kiếm, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu học sinh kêu gào để Lưu Kình Tùng đi đánh Lý Thất Dạ, kêu gào muốn đánh đến Lý Thất Dạ răng rơi đầy đất. Theo bọn hắn nghĩ, lấy thực lực Lưu Kình Tùng, đó là tồn tại nghiền ép Lý Thất Dạ, dễ như trở bàn tay là có thể đem Lý Thất Dạ nghiền ép, thậm chí có học sinh cho rằng, 3-2 chiêu đem Lý Thất Dạ giết, vậy đều quá tiện nghi Lý Thất Dạ, ai bảo Lý Thất Dạ phách lối như vậy, đơn giản chính là nhục nhã Vân Nê học viện bọn hắn. Dù sao, Lý Thất Dạ cũng không phải là học sinh Vân Nê học viện, học sinh Vân Nê học viện đương nhiên bài xích hắn, huống chi, Lý Thất Dạ một ngoại nhân như thế, tại Vân Nê học viện phát ngôn bừa bãi như vậy, hoàn toàn không đem học sinh Vân Nê học viện bọn hắn để ở trong mắt, đây không phải rõ ràng muốn tìm sự tình sao? Muốn khiêu khích Vân Nê học viện bọn hắn sao? Cho nên, ở thời điểm này, coi như đối với Lý Thất Dạ không có cái gì thành kiến, học sinh cùng Lý Thất Dạ không có cái gì ân oán, cũng đều nhao nhao đối với Lý Thất Dạ bất mãn, bọn hắn cũng nhịn không được lên tiếng thảo phạt Lý Thất Dạ. Họ Lý, ngươi ra tay đi, trong vòng 3 chiêu, không, trong vòng 2 chiêu, bản công tử tất đem ngươi đánh ngã. Lưu Kình Tùng đứng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong ánh mắt toát ra sát ý lạnh lùng. Lý Thất Dạ cười cười, tùy ý nói ra. Ngươi hay là chuẩn bị đi, có bảo vật áp đáy hòm gì, có công pháp áp đáy hòm gì, đều lấy ra đi. Làm tốt phòng ngự, không phải vậy ta vừa ra tay, chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, một chùy xuống dưới, ngươi liền thành thịt vụn. Tốt tốt tốt, ngươi miệng pháo mạnh nhất. Lưu Kình Tùng cũng không khỏi giận tới cực điểm, cười to, hắn gặp qua rất nhiều người so với hắn phải cường đại, cũng đã gặp không ít thiên tài, nhưng là không có ai sẽ xem thường hắn như vậy, không có người nào dám đối xử với hắn khinh thường như vậy, đây quả thực là để hắn tức giận lồng ngực đều muốn nổ tung. Cũng là khoác lác, ta ngược lại muốn xem, dựa vào bản sự chân thực, hắn lấy cái gì đến một chùy đem Lưu sư huynh nện thành thịt vụn. Học sinh ở đây cũng không tin. Đúng đấy, hừ, nếu như không có cái gì bằng môn tà đạo ta căn bản cũng không tin tưởng hắn có thể một chiêu đánh bại Lưu sư huynh, liền xem như Lý sư huynh, đều chưa chắc có thể một chiêu đánh bại Lưu sư huynh. Những học sinh khác cũng đều nhao nhao lắc đầu, còn có học sinh cười lạnh, nói ra, liền để hắn đem ra châu thổi lớn, chờ một chút nhìn hắn hạ tràng như thế nào, chỉ sợ hắn hạ tràng coi như thảm rồi, đổi lại là ta, nhất định sẽ hào hào mà tra tấn hắn, đem hắn dẫm tại dưới chân, để hắn cầu xin tha thứ, không vội mà giết hắn. Ở thời điểm này, Lưu Kình Tùng ở nơi đó, nghe được hét lớn một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắn toàn thân huyết khí phóng lên tận trời, hỗn độn chân khí như cuồng triều ngoại phóng, đánh thẳng tới, có bài sơn đảo hải chi thế, không ít học sinh đều bị hắn vô cùng cường đại huyết khí trùng kích đến liên tục lui mấy bước. Ngay lúc này, nghe được bồng một tiếng, chỉ gặp Lưu Kình Tùng toàn thân phun ra tam muội chân hỏa, ngập trời tam vị chân hỏa vọt lên, chăm chú bao vây lấy toàn thân hắn, giống như hắn là tới từ hỏa vực. Thời điểm tam muội chân hỏa thả ở ngoài, sóng nhiệt hừng hực vô cùng cường đại mà đến, tựa hồ có thể đốt cháy. Góc truyện audio.com. Hết thảy, nghe được ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Lưu Kình Tùng mệnh cung mở ra, tám cái mệnh cung nhảy vọt lên trời, chim nổi ở trên đỉnh đầu. Tại trong mệnh cung, chỉ gặp chân mệnh ở trung ương, có chủ trường hết thảy chi thế. Chân mệnh có ba đầu đại đạo thần hoàn quanh quẩn, nhìn, mười phần thần thánh kỳ diệu vạn phần. Tám cái mệnh cung, Lưu sư huynh đã là đại cảnh giới tam muội chân thân. Nhìn thấy trước mắt một màn này, có học sinh kêu một tiếng. Mỗi cái tu sĩ, một cái cấp bậc liền có thể mở một cái mệnh cung, chỉ bất quá thời điểm là tại đại cảnh giới, mới có thể mở mệnh cung thuộc về mình. Tại trong cấp bậc tu sĩ tu luyện, mỗi cái cảnh giới đều có đại trung tiểu ba cái cấp độ cảnh giới. Tại tiểu cảnh giới, chính là tu khí dưỡng thể, ngoại phóng thần quang, chân mệnh thôn nạp hỗn độn chân khí, lấy rèn luyện thân thể chính mình. Lúc đạt tới trung cảnh giới, nhục thân trả lại chân mệnh tại phía dưới huyết khí cường đại tầm bổ, để chân mệnh càng thêm cường đại, khiến cho chân mệnh dài một thước, để chân mệnh đạt tới tầng thứ cao hơn. Khi chân mệnh lớn mạnh dài một thước tất nhiên sẽ mở một cái mệnh cung, đây cũng là tiến nhập đại cảnh giới. Mệnh cung hoàn toàn mới, lấy huyết khí, hỗn độn chân khí ẩn dưỡng, lấy dấu đại đạo ảo diệu, lấy xúc càng nhiều huyết khí, hỗn độn chân khí. Có thể nói, toàn bộ quá trình tu luyện, nhục thân, chân mệnh, mệnh cung ba cái ở giữa chính là lẫn nhau phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Cái này tu sĩ cũng liền có một câu chân ngôn, nhục thân chính là đại đạo bảo bình, đại đạo chính là thần tàng nhục thân. Lúc này, Lưu Kình Tùng có được 8 cái mệnh cung, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã đạt đến đại cảnh giới tam muội chân thân, hắn đã mở ra mệnh cung thứ 8, cái này khiến hắn bước vào cấp độ tam muội chân thân đại viên mãn, muốn đột phá bình cảnh, sẽ bước vào âm dương tinh thể cảnh giới. Chân mệnh Lưu Kình Tùng, có ba đầu đại đạo thần hoàn quanh quẩn, cái này nói rõ hắn tu luyện ba môn tâm pháp, hoàng, huyền, địa, ba cái giai phẩm tâm pháp hắn đều tu luyện. Nghe được canh 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 từng đợt kim minh không ngừng bên tai, ở thời điểm này, chỉ gặp Lưu Kình Tùng trên thân bao trùm một tầng áo giáp này lộ ra màu trắng đỏ, trên áo giáp lạc ấn có đồ án liệt diễm, để cho người ta xem xét liền biết chính là lấy chỗ chân hỏa cường đại tế luyện thành bảo vật phòng ngự. Xích hầu liệt diễm giáp nha. Nhìn thấy Lưu Kình Tùng vậy mà mặc vào bảo giáp như vậy, cái này khiến ở đây học sinh cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, tất cả mọi người không khỏi sững sờ một chút. Đây không phải áo giáp Xích Hầu tướng quân từng xuyên qua sao? Nhìn thấy áo giáp trên người Lưu Kình Tùng, không ít học sinh cũng vì đó giật mình. Lưu sư huynh đây cũng quá đem tiểu tử này coi như một chuyện đi. Lúc này Lưu Kình Tùng mặc trên người bảo giáp chính là phụ thân hắn ban cho bảo vật, uy lực rất cường đại, có thể dễ dàng mà ngăn trở binh khí cùng cấp bậc. Cứ như vậy một thân Xích Hầu liệt diễm giáp mặc lên người, hừ, họ Lý căn bản liền không gây thương tổn được Lưu sư đệ mảy may. Có một vị sư thì cười lạnh nói ra, phải biết năm đó Xích Hầu tướng quân mặc một thân áo giáp này xuất nhập xa trường, máu lịch bát phương, nó một thân áo giáp không biết có bao nhiêu cứng rắn. Lúc này, Lưu Kình Tùng lấy ra hai, gocchuyenaudio.com, kiện binh khí, hai tay của hắn đụng một cái, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tay phải là kiếm, tay trái là thuẫn, hai kiện binh khí tại dưới sự va chạm nặng nề, lập tức tinh hỏa bắn tung tóe, sóng âm đánh thẳng tới chính là đinh tai nhức óc để cho người ta đều không thể tiếp nhận. Trảm Vương kiếm cùng nạn giang thuẫn, nhìn thấy Lưu Kình Tùng lấy ra hai món bảo vật này, không ít học sinh đều giật mình, nói ra. Đây là bảo vật Lưu sư huynh đắc ý nha, Lưu sư đệ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Có sư huynh nhìn thấy Lưu Kình Tùng lấy ra bảo vật cường đại như thế, cũng không khỏi cười ha hà, lắc đầu nói ra. Người Trảm Vương kiếm vừa ra tay, là có thể đem đầu chó hắn chém xuống tới. Lưu sư huynh cũng quá nghiêm cẩn, chỉ là một cái tiểu tử vương giả bá thể cần phải gióng trống khua chiêng như vậy sao? Đây quả thực là lãng phí biểu lộ đâu. Những bạn học khác cũng không khỏi nở nụ cười. Bất kỳ một cái nào học sinh đều cảm thấy, đối phó Lý Thất Dạ một cái tiểu tử chỉ là vương giả bá thể như thế, một thanh Trảm Vương kiếm liền có thể dễ như trở bàn tay đem Lý Thất Dạ chém giết, còn cần mặc cái gì Xích Hầu liệt diễm giáp, còn cần cái gì nạn giang thuẫn, đây quả thực là đại tài tiểu dụng. Lưu sư huynh ngươi một kiếm chém xuống đến, đầu cho tiểu tử này liền đã lăn xuống trên mặt đất, hắn ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, chỗ nào còn cần mặc bảo giáp chấp bảo thuẫn đi phòng ngự. Có một vị học sinh không khỏi cười ha hà, tiểu tử, bản công tử ngược lại muốn xem ngươi có thể sử dụng tuyệt học gì đem ta nện thành thịt vụn. Ở thời điểm này, Lưu Kình Tùng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, đùa cợt chi ý, đã lại rõ ràng cực kỳ. Lý Thất Dạ nói là một chùy đem hắn nện thành thịt vụn, cho nên Lưu Kình Tùng xỏ vào bảo giáp cường đại của chính mình, tay cầm thần thuẫn cường đại chính là muốn nhìn xem Lý Thất Dạ có thủ đoạn gì đem hắn nện thành thịt vụn. Lưu Kình Tùng trịnh trọng, mặc bảo giáp chấp thần thuẫn, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn cho rằng Lý Thất Dạ có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp như thế nào, hắn long trọng như vậy, thuần túy là đùa cợt Lý Thất Dạ, đồng thời cũng là khoe khoang một chút bảo vật của mình. Lưu sư huynh, ngươi quá để mắt hắn. Có một vị học sinh cười ha hà, nói ra, đừng nói là đem ngươi nện thành thịt vụn, ngươi bây giờ mặc một thân bảo giáp như thế tay cầm lấy thần thuẫn, cho dù hắn đem hết khí lực bú sữa mẹ, đều không gây thương tổn được ngươi mảy may đi. Hắn điểm này thực lực chỉ sợ cho ngươi gãi ngứa ngứa đều khí lực không đủ. Ở đây rất nhiều học sinh cũng đều cười vang lên. Cũng không thể nói tất cả học sinh xem thường Lý Thất Dạ, mà là sự thật liền bày tại trước mắt, Lưu Kình Tùng chính là có được thực lực tam muội chân thân, mà Lý Thất Dạ vẻn vẹn thực lực vương giả bá thể mà thôi, hai người trọn vẹn chênh lệch hai cái cảnh giới, thực lực chênh lệch quá cách xa. Huống chi, hiện tại Lưu Kình Tùng mặc một thân bảo giáp tay cầm thần thuẫn, tại nghiêm phòng tử thủ phòng ngự dạng này phía dưới, một cái chỉ là thực lực vương giả bá thể, giống như người học sinh này nói như vậy, liền xem như đem hết khí lực bú sữa mẹ, đều không gây thương tổn được Lý Thất Dạ mảy may. Tiểu tử, lấy ra binh khí của ngươi tới đi. Ở thời điểm này, Lưu Kình Tùng mặc một thân, gocchuyenaudio.com. Áo giáp vênh váo tự đắc căn bản cũng không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt, nhìn xuống Lý Thất Dạ cười lạnh nói ra. Để mọi người mở mang tầm mắt nhìn xem ngươi có tuyệt thế thần binh gì. Một cái tiểu tử vạn thú sơn đi ra, có thể cầm được ra cái gì tuyệt thế thần binh đến, hắn có một kiện huyền giai thượng phẩm binh khí, đó đều đã là không tầm thường, đó đã là kinh thiên động địa. Có học sinh không khỏi cười ha hà, coi như hắn thật sự có tuyệt thế thần binh gì, vậy cũng nếu có thể lấy lên được mới được, phải có thực lực kia đi thi triển uy lực tuyệt thế thần binh nào mới được, không phải vậy, một thanh tuyệt thế thần binh ở trong tay của hắn, chỉ sợ ngay cả cầm đều cầm không nổi. Còn có học sinh cười lắc đầu, lời hắn nói, mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng là rất thực tế. Lộ ra binh khí của ngươi đi, để mọi người kiến thức một chút một chút. Rất nhiều đồng học đều nhao nhao cười lên, ý tứ chế giễu lại rõ ràng cực kỳ. Thiếu gia, ta có binh khí tiện tay, ngươi có muốn hay không thử một chút? Dương Linh gặp tất cả mọi người chế giễu Lý Thất Giả, nàng liền can thiệp chuyện bất bình, muốn đem binh khí của mình cấp cho Lý Thất Giả. Cách chương.